lợi. Chỉ có cầu khuyến tấn hành giả là lợi tha. Hai điều lợi nghĩa là tự lợi và lợi tha trọn đủ, cố nhiên là đại thừa. Khi giới thiệu sớ sao, chúng tôi đã nói với các vị đồng tu ý nghĩa này. Chúng ta lại xem phần sau là phần kết thái. Kinh văn ở ngay sau đó: Phật cáo Di Đề Hy, nhữ kim tri phủ, thử tam chủ nghiệp, nãi thị quá khứ vị lai hiện tại tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Nghĩa là Phật bảo Di Đề Hy, nay bà có biết chăng ba nghiệp ấy chính là tịnh nghiệp chánh nhân của quá khứ, vị lai, hiện tại tam thế chư Phật. Cần phải ghi nhớ đoạn kinh văn này. Chúng ta có muốn thành Phật hay không? Muốn thành Phật thì nhất định phải tu 11 câu trên đây. Nhất định phải tu, phải nghiêm túc tu tam phước. Không tu sẽ chẳng thành Phật. Quá khứ Phật, vị lai Phật, hiện tại Phật, chẳng có vị Phật nào không tuân thủ nguyên tắc này. Nói cách khác, chẳng có vị Phật nào là ngoại lệ. Có vị nào không tu những điều này mà thành tựu hay không? Chẳng có. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thành Phật, nên người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là tích đức giảng sanh hay sám tội giảng sanh, cũng phải trọn đủ ba phước ấy. Chẳng đầy đủ ba phước này, quý vị niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, chỉ có thể nói là kết pháp duyên, đời này chẳng thể giảng sanh. Muốn giảng sanh trong một đời này, phải ghi nhớ điều này, phải y giáo phụng hành. Trong phần sau của lời chú giải, Đế Nhàn Đại Sư có dặn dò chúng ta mấy câu cũng rất quan trọng. Hãy xem từ nửa đoạn, nơi dòng thứ hai, trong trang 136. Thiết dị nghĩa là trộm cho rằng. Hễ mở đầu bằng chữ thiết dị thì chính là lời của Đế Nhàn Đại Sư. Tam chủng ký dân chư Phật chánh nhân, cụ kiến chư Phật. Nghĩa là đã nói ba điều ấy là chánh nhân của chư Phật, đủ thấy chư Phật. Cụ là cụ thể, chúng ta có thể thấy hết thảy chư Phật. Bất cẩn tu đại thừa, tức tiểu thánh phàm phu chi hành, diệt sở đương hành giả. Nghĩa là không chỉ tu đại thừa, dẫu là hạnh của tiểu thánh hay phàm phu cũng đều nên hành. 11 câu trên đây chẳng có ai là không y giáo phụng hành, nghiêm túc tu học, như vậy thì mới có thể thành tựu. Này chúng ta chẳng cần hai đoạn trước, ta đọc thì phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, chỉ cần điều này có thành tựu được chăng? Giống như một tòa cao ốc, chẳng cần hai tầng dưới, ta muốn xây tầng thứ ba mà thôi, quý vị xây bằng cách nào? Cách nghĩ ấy gọi là tà tri tà kiến, chẳng biết tu từ căn bản. Phát bồ đề tâm kiểu đó thì bồ đề tâm mà quý vị đã phát là giả trất. Thật sự phát bồ đề tâm phải thực hiện từ hiếu thuận cha mẹ, đó là thực sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Do vậy Phật pháp, đặc biệt là đại thừa Phật pháp, được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Giáo học của Nho Gia cũng được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Vì thế có thể biết giáo học thế gian và xuất thế gian đều lấy hiếu đạo làm căn bản. Này chúng ta nói giáo dục thất bại, thất bại ở chỗ nào? Thiếu căn bản. Trong nhà trường chẳng dạy hiếu đạo, đó là giáo dục triệt để thất bại. Con người chẳng hiếu thảo với cha mẹ sẽ chẳng thể tôn trọng thầy. Chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng tôn trọng thầy, chắc chắn sẽ không trung với quốc gia, chẳng yêu thương dân chúng, chẳng thể nào. Sau khi học hành sẽ như thế nào? Tự tư tự lợi, ai nấy đều cầu lợi ích cho bản thân, lẽ đầu quốc gia và xã hội chẳng loạn. đôi bên tranh giành lợi lộc. Giáo dục xưa kia là bỏ mình vì người. Cầu gì? Cầu xã hội an hòa, lợi lạc. Cầu điều này, chẳng cầu vì cá nhân. Nhấn mạnh hy sinh mình vì người khác. Gia tộc xưa kia là đại gia tộc, hiện thời là tiểu gia đình. Trong đại gia tộc, quan niệm luân lý, đạo đức vô cùng trọng yếu. Chẳng có điều ấy sẽ không thể duy trì, gia tộc ấy sẽ rối loạn. Do hiện thời những chuyện này đều bị bỏ sạch, đã bị bỏ sạch thì làm sao? Chỉ có duy nhất tiểu gia đình. Tiểu gia đình vẫn có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Quý vị thấy ly hôn bao nhiêu? Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân nào, chẳng có giáo dục, chẳng biết mối quan hệ giữa con người với nhau. Vợ chồng có quan hệ gì? Cha con có quan hệ gì? Anh em có quan hệ gì? Thảy đều không có. Ta có lợi, ta có tiền, chỉ thị mối quan hệ ý. Trừ danh lợi ra, những thứ khác đều chẳng đáng quan tâm. Đáng sợ quá, đáng ngán lắm, đáng kinh hãi quá. Chỉ mưu cầu lợi, vì thị, đây là chỗ thất bại triệt để trong giáo dục. Nhưng giáo dục đã phạm sai lầm ngần ấy năm, nay mọi người đều chẳng giác ngộ, cứ tưởng sự phát triển trong hiện thời là bình thường, không biết quay đầu. Cứ nghĩ quay đầu là lạc hậu, là giáo dục phong kiến. Do đó, nhất định là có đại tai nạn. Sau khi đại tai nạn đã xảy ra, người ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, nghĩ xem nguyên nhân nào khiến cho tai nạn phát sinh. Lại đi tìm cội rễ, tìm đến cuối cùng vẫn thấy giáo dục của cổ nhân là đúng. Trong đại tai nạn ý, người trên thế giới chết từ một nửa đến hai phần ba, có người mới giác ngộ, mới tỉnh ngộ. Không có tai nạn như vậy sẽ mê hoặc điên đảo, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Trong những lãnh tụ trên thế giới hiện thời, tôi rất bội phục ông Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu có tầm nhìn xa. Do vậy, tại Tân Gia Ba, trong trường học, học trò phải học cổ thư Trung Hoa, học Phật học. Nhà trường có môn học về Phật học. Chúng tôi chỉ nghe nói ông ta tán thán văn hóa cố hữu của Trung Hoa. Tôi nghe các đồng tu Tân Gia Ba kể, ông Lý Quang Diệu từng nói trên TV và radio, ông ta rất nổi tiếng là chính mình được giáo dục theo kiểu Anh. Ông ta nói, nếu mình được giáo dục theo cách giáo dục truyền thống của Trung Hoa, thành tích chánh trị của Tân Gia Ba hiện thời phải vượt xa rất nhiều lần. Đây cũng là từng hứng chịu nỗi đau thê thảm về mặt giáo dục. Quay lại phản tỉnh, có chút nhận thức về nền văn hóa Trung Hoa. Vì thế, đoạn văn này là phần vô cùng quan trọng trong bộ kinh. Trong 16 phép quán, phép quán thứ 16 là trì danh. Nắm được hai đoạn ý, quý vị sẽ đạt được toàn bộ công đức và lợi ích. Chúng ta lại xem phần kinh văn tiếp theo. Phật cáo A Nan cập Di Đề Hi. Đế thính, đế thính, thiện tư niệm chi, Như Lai kim giả dị, dị lai thế nhất thiết chúng sanh, dị phiền não tặc chi sở hại giả, thuyết thanh tịnh nghiệp, thiện tai Di Đề Hi, khoái vấn thử sự. Nghĩa là Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, lắng nghe, lắng nghe, hãy khéo nghị nhớ, Như Lai nay sẽ vì hết thảy chúng sanh là những kẻ bị giặc phiền não làm hại trong đời vị lai mà nói nghiệp thanh tịnh. Lành thay Di Đề Hi, khéo hỏi chuyện này. Khởi đầu đương cơ phát khởi của kinh này là Tôn giả Di Đề Hi. Phật lại gọi cả ngài A Nan bảo hãy lắng nghe. Ngài A Nan có quan hệ gì với kinh này? Ngài A Nan có quan hệ rất lớn. Vì sao? Vì kinh này được nói trong hoàng cung. Đức Phật nói kinh này, đệ tử Phật chỉ có hai người được nghe. Các đệ tử thường tùy gồm 1250 người chẳng nghe. Họ ở núi Linh Thứ, chẳng theo đến nên không được nghe. Nhưng qua phần khai kinh, chúng ta thấy các ngài đều được nghe.